United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the 6 Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with 2 charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S. From Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, The Meaning of Precepts, given on December 3, 1989, in Santa Ana, California, USA.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
During her lecture tours, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1989, Supreme Master Ching Hai addressed an Olaxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Santa Ana, California, USA.
Thưa sư cô, từ trước đến giờ khi mà ông bà mình đã qua đời á, thì đến khi tuần thất á, thường hay đốt giấy tiền vàng mã, điều này có đúng hay là không?
Cái này có lợi ích gì không phải không? Có lợi chứ? Lợi nhiều lắm nha. Lợi cho mấy người in tiền vàng, tiền bạc đó.
Thưa sư cô, cho biết pháp môn Quán Âm có phải là pháp môn của Mật Tông hay không?
Cái pháp môn này không phải là một cái tông nào á. Mà cái pháp môn này vốn là cái pháp chính pháp vậy đó. Thấy không? Có nhiều khi người ta kêu bằng mật. Bởi vì sao? Nó truyền cho người nào người khác không có hiểu được. Cái bằng mật truyền cho người nào người đó biết thôi. Bởi vì những cái cảnh giới của người đó, cái người ngồi gần bên không thể nào thấy được, cho nên kêu mật thôi. Chứ không phải cái pháp này cái bằng mật tông như là Lạ Ma giáo hoặc là những cái pháp khác, hiểu không? Cái bằng mật tông nó không phải mật là như vậy.
Xin sư cô cho biết khi niệm An Ma Nữ Bất Di Hồng thì có phải bắt ấn hay không, và bắt ấn cách nào?
Khỏi cần bắt. Khỏi cần niệm. Bắt cần niệm không có ăn nhậu gì đâu. Khi nào mình nghe được cái tiếng mà Om Mani Padme Hum ở bên trong á, cái lúc đó đó mới là có linh nghiệm. Tu Quan Âm nhiều khi nghe được những tiếng đó, tiếng đó kêu bằng phạm âm, hiểu chưa? Cho nên vào trong kinh Phổ Môn nó nói phạm âm, hải triệu âm là như vậy. Hải triệu âm là nhiều khi mình nghe được cái tiếng hải triệu, nhưng mà không phải hải triệu bên ngoài, nhưng mà cái tiếng của Phật đó, nó như Phật âm, nó như hải triệu vậy. Hoặc là có nhiều khi Phật âm nó nghe như tiếng phạm âm á, tiếng phạm á. Phạm là kêu mà như là Om Mani Padme Hum á, cái đó kêu là phạm âm. Còn rất nhiều phạm âm khác, mình tu hành là mình nghe rõ ràng ở bên trong như vậy, cái lúc đó mới kêu bằng niệm chú, niệm Đà Ra Ni. Mà lúc đó mình kêu Đà Ra Ni, tu Đà Ra Ni, chánh tông là như vậy, hiểu chưa? Có nhiều người, người ta tu, người ta ở bên trong, người ta nghe được cái tiếng đó đó họ. Vì sao họ về, họ viết cái kinh nghiệm ra, như cái hồi nãy mà cô nói, cái cậu mà cậu tu với cô đó, rồi cô đưa cái kinh nghiệm cho cô coi đó, ở trong đó nghe tiếng gì, thấy ông Phật gì đâu, vẽ ra, viết ra. Rồi cái, nhiều khi anh em bà con người lượm được cái đó rồi nghĩ, ô, ông Phật Quan Âm, niệm cái này rất tốt. Niệm Om Mani Padme Hum. Người ta nghe, người ta niệm mới tốt, mình không nghe, niệm chi vậy? Không? Người ta ăn cơm, người ta mới no, chứ mình đứng đó mình niệm cơm, mình sao no được?
Thưa sư cô, nếu mình giúp một người nào, rồi đến một người một ngày nào đó người đó hại lại mình, thì người đó có rước bớt nghiệp chướng của mình hay không?
Rước bớt, nhưng mà đừng để cho họ rước làm chi. Thứ nhất là mình phải bảo hộ cho mình, chứ không để cho người ta hại mình. Mình có lòng từ bi không có nghĩa là mình ngồi đó mình đợi cho người ta đập đầu mình, hiểu chưa? Hoặc là đợi cho rắn là nó cắn mình, đem cho con rắn nó rước nghiệp của mình. Nó không có rước đâu, mình ngu mình chịu. Thứ hai, nếu mà để cho người ta rước nghiệp cho mình, nó tội nghiệp người ta. Phải không? Mình phải bảo hộ cho mình và bảo hộ cho người đó. Khi nào mình giúp cho người ta thì mình phải đừng có nghĩ rằng có cái sự lợi ích gì để mà báo đáp cho mình. Mà khi người ta hại mình thì mình phải tìm phương pháp đặng mà bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người đó, đừng để họ làm tầm bậy. Họ làm tầm bậy, họ mang nợ, họ mang nghiệp. Mà mình, người có trí huệ mà mình không có giúp họ tránh cái nghiệp này thì mình cũng mang nghiệp luôn. Chứ ai mà rước nghiệp cho mình, thấy không? Họ làm tầm bậy thì họ mang nghiệp chứ không phải rước nghiệp của mình.
Thưa sư cô, khi cha con còn sống thì không bao giờ ăn chay, nhưng khi cha con qua đời chúng con luôn luôn cúng chay như vậy, cha con có thể mau siêu thoát được không?
Không phải cúng chay rồi người đó mau siêu thoát, nhưng mà cái lòng thành tâm của quý vị đó, quý vị mà có hiếu thảo đó, có thể giúp đỡ một ít cho người đã quá cố. Cúng chay lúc nào cũng tốt cả. Cúng chay vì cái người chết mà cúng á, thì cái người sống cũng được tốt, mà người chết cũng khỏi bị nghiệp chướng thêm, hiểu không? Nếu mình vì cái người chết mà mình sát sanh cúng mặn á, thì cái người chết đó tự nhiên người ta không làm nghiệp, nhưng mà người ta cũng bị cái ảnh hưởng cái nghiệp của mình, bởi vì người ta mình mới làm tội, hiểu chưa? Cho nên cúng chay lúc nào cũng tốt hết.
Vegetarianism in Religion.
The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing.
Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth, There are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kesetigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities. Because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kesetigarbha Sutra.
Gaudai, the most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints.
Christianity, meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible.
And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible.
Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes.
I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve.
Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila.
He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata Anu.
Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith.
Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith.
Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga.
Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh.
Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib.
Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way.
Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship.
Zoroastrianism. Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta.
Thưa sư cô, trong kinh Phật có nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và nếu tu đều thành Phật được cả, vậy tại sao trên thế giới này không cùng một đạo Phật mà lại có nhiều tôn giáo khác nhau và các giáo lý cũng đều khác nhau? Như thế thì làm sao khai ngộ Phật chi kiến?
Tất cả chúng sanh đều có Phật tính thì đúng, nhưng mà có nhiều khi những cái quốc gia khác họ nói tất cả chúng sanh đều có Thiên Chúa tính, hoặc là đều có Thiên Quốc ở trong mình. Người Phật thì nói có Phật tánh ở trong tâm, người Thiên Chúa giáo thì có Thiên Quốc ở trong tâm, hoặc là có Chúa ở trong tâm, thì nó cũng cỡ cỡ đó thôi mà. Thì cái tên nó khác một chút mà. Chúng sanh đâu phải người nào cũng khai ngộ đâu, người nào cũng hiểu rõ cái chân lý đâu. Cho nên nghe nói Phật, cái ông này nói Chúa, cái tưởng đâu hai cái khác nhau. Thành ra mới tranh giành đánh nhau. Nhiều khi cùng chung một đạo Phật mà còn tranh đua huống chi mà cái tiếng nó khác nhau này, thấy không? Hiểu chưa? À, tại chúng sanh mỗi người một cái tính tình khác nhau, cái trình độ hiểu biết khác nhau, rồi cái lập ra nhiều cái tông phái khác nhau. Chứ không phải đạo Phật khác với đạo Thiên Chúa hoặc là Thiên Chúa khác với đạo Lão. Vốn cùng một gốc hết, vốn nói cùng một thứ, vốn cùng một mục đích, vốn nói cùng một thứ chân lý hết. Nhưng mà mình hiểu khác, rồi mỗi người bày đặt ra mỗi khác, thêm mắm, thêm muối, thêm vô nó khác nhau hết. Hiểu chưa?
Ăn chay mà lại còn làm đồ ăn cho giống con vật như là con cá, con gà. À, như là đồ mặn như vậy có phải là phạm tội hay không?
À, thì cũng không phạm tội gì đâu, không phạm đâu. Tại vì cái nhiều người mà làm chay rồi ăn chay bán đó, à, ta muốn phỉnh mấy người ăn mặn mà. Thứ nhất, thứ hai họ muốn làm thủ công với không? Chứ không phải có ác ý làm giống con vật mà phỉnh người ta. Làm thủ công đó nhiều khi mấy bà nội trợ đó muốn làm cái này cho đẹp với kia đó. Hoặc là nhiều khi muốn cho gia đình cùng ăn chay mà sợ gia đình phản đối, cảm thấy nó khô khan, nó không đẹp mắt, rồi mới làm con cá, con gà, con chim này đó. Thế người ta vừa ăn vừa vui vẻ mà, làm cho người ta vui vẻ thì đâu có sao đâu, vui vẻ là tốt, ha? Vừa ăn vừa vui là tốt, không có phạm tội.
Thưa sư cô, thiền định có cần thiết trong việc tu hành hay không? Và tại sao thiền cần phải có minh sư chỉ dạy?
Thiền định rất là cần thiết. Trong cái kinh Kim Cang Phật có nói là có cái lục độ, phải không? Lục độ hoàng mỹ đó. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nếu không có quan trọng làm sao Phật nói là làm chi? Phật cũng từ thiền định mà dạy, rồi mới nói những cái kinh điển rất là cao đẳng cho chúng sanh nghe. Phật mỗi ngày phải ngồi trong thiền định mới có trí huệ khai mở ra dạy cho chúng sanh. Anh sao Phật còn ngồi thiền mình sao không ngồi được? Quý vị có nhớ không? Mỗi lần đọc kinh nào đó, trước khi có vô đề nó nói Phật Thích Ca ngồi từ trong thiền định dạy rồi mới nói cái kinh này, cái này, phải không? Có nghĩa là mỗi ngày ngày ngồi thiền mà. Ngày còn ngồi thôi mình sao không ngồi? Hả? Mình phải ngồi lẹ thêm một chút, ngồi nhiều thêm một chút mới được. Phải có minh sư, bởi vì cái vị mà cái bằng minh sư đó, người ta đã tu từ cái trình độ thấp tới trình độ cao, người ta biết tới chỗ nào nó có nguy hiểm, ở chỗ nào nó có cái chướng ngại gì đó, rồi mình tu mình kẹt tới đó, cái mình hỏi người ta biết cách chỉ cho mình đi ra, à, hoặc là tránh, hoặc là mình giải quyết đi. Chứ nếu mình tu không có minh sư, mình tự mình mù mình đi đó, mình vấp, mình té, mình ngã, mình lọt xuống hố, xuống mương, đủ thứ hết á. Bị ma nó nhập, hoặc là ma nó kêu bằng nó phỉnh mình á, kêu bằng tẩu hỏa nhập ma, phải không?
Xin sư cô cho biết tại sao phải có đời, có người và có ta?
Tại có vậy nó mới vui. À. Có ai muốn sống một mình trên cõi thế giới này không? Không mà, tại mình muốn như vậy thì nó ra như vậy. Muốn gì được nấy còn hỏi gì nữa.
Thưa sư cô, khi con đang ngồi thiền thì con thấy có cảm tưởng như người con bay bổng trên mặt đất. Và như vậy là tại sao?
Như vậy tốt, không sao. Có tiến bộ một chút. Tiến bộ.
Thưa sư cô, có địa ngục hay không?
Có chứ. Đi vòng vòng thế giới không thấy địa ngục hả? Thế gian này địa ngục cũng mà nhiều như vậy, huống chi những cái cõi khác. À, có. Địa ngục là như thế này. Những cái sự ám ảnh của mình á, những cái quan niệm hung ác của mình á, nó tạo thành một cái bầu không khí á, một cái từ trường á, nó đeo thôi mình, nó ám ảnh mình. Cho nên khi nào mình làm quá ác á, thì những cái từ trường đó nó đè ép mình, nó làm cho mình khổ đau. Đó là kêu bằng cái gì? Cái cảm giác tội ác của mình, chứ không phải có cái địa ngục ở đó nó đợi mình đâu, không phải đâu. Mỗi người có tự tạo một cái địa ngục cho mình.
Xin sư cô cho biết Phật để dạy pháp môn vô úy nhịn ăn 1 tháng hoặc 2 tháng và chỉ được uống nước, như vậy có lợi cho sự tu hành hay không?
Như thế này nè, tốt hơn là mình tu trung đạo, thấy không? Không phải ăn cho cố rồi cái nhịn 2 tháng. Nhịn 2 tháng đã rồi, hồi lại rồi cái về rồi ăn còn thêm nhiều hơn nữa. Như vậy nhịn gì đâu, quý vị không tin là nhịn thử đi. Nhìn một hai ngày rồi mai mốt ăn còn nhiều hơn nữa. À, không phải vậy, mình tu trung đạo, mỗi ngày mình ăn một hai hai ba bữa gì cũng được, nhưng mà ăn cho nó nhẹ nhàng chút, đừng có cố tham ăn. Thí dụ như mình ăn chừng 80%, 90% là đủ rồi, đừng có ăn gì đó nó tới cái mức này đó, hiểu chưa? Như vậy cái mình nhịn ăn thì nó tốt. Phật á là ăn một ngày một bữa thôi. À, nhưng mà mình chưa có phải Phật nè, mình ăn ngày ba bữa, bốn bữa. À, mà ăn nhẹ nhẹ chút, đừng có quá no đó, rồi cái mình cứ lười biếng, cái trí huệ của mình nó không được sáng suốt. Thí dụ như mà có một ông thầy rõ ràng chỉ dạy cho mình cái cách mà nhịn ăn để cho bớt bệnh, cái đó thì cũng có thể được. Nếu mình tự động làm, sợ nhiều khi mình làm sai, nó có hại cho thân thể, nó có nguy hiểm tới sức khỏe của mình, hiểu chưa? À. Cô nghĩ rằng cái pháp Quán Âm mà trừ 100, 1000 bệnh à, không có bệnh nào không trừ hết á. Tu Quán Âm là càng ngày ăn nó không có cảm thấy tham ăn nữa, tự nhiên nó bớt. À.
Thưa cô, con là người Công giáo, con không bỏ Chúa nhưng lại cứ thích đi chùa hoặc ở chỗ nào thuyết pháp là đi nghe ngay. Lại ăn chay trường. Như vậy con vừa theo Chúa vừa theo Phật thì lúc chết đi đâu? Lên thiên đàng hay niết bàn?
Mình theo Chúa tức là theo Phật đó. Theo Phật tức là theo Chúa đó. Đi lên thiên đàng có nghĩa là đi niết bàn đó. À, mình đi nghe pháp, nghe những lời dạy chân lý, những lời đạo đức đâu có phản Chúa đâu, phải không? Chúa còn thích mình thêm nữa, phải không? Nhưng mà không phải nghe kinh là đủ rồi, còn phải tu hành nữa. À, nghe kinh thì cũng rất là có phước báo. Khi mà ông thầy mà ông giảng kinh đó, ông là một người đắc đạo đó, thì cái lực gia trì cũng rất là lớn. Là khi mình chết, ông cũng có thể cứu mình được, mà không tu cũng có giải thoát được, nhưng mà không thành Phật. Không cứu được người khác trong cái lúc mình sống ở cõi thế gian này. Mình theo ông truyền tâm ấn, mình tự học, mình tự thành Phật đó, mình vừa cứu được mình, cứu được 5, 6, 7 đời của mình, vừa cứu được những người khác trong lúc mình còn sống trên cõi thế gian này. Cái đó, cái bằng nó lớn hơn một chút, nó khác. À. Rồi khi về thì nhất định đi thiên quốc, hả? Nhất định đi thiên quốc, đi niết bàn. À, cái thiên quốc của cái niết bàn nó không có tên, vốn là không có tên, mà tại vì cái ngôn ngữ của thế gian nó phải đặt tên, cái gì cũng phải có cái tên hết. Như người mình cũng phải có tên mà. À, mình không thể biết là người không tên được. Cho nên cái pháp cũng kêu là pháp Quán Âm, là pháp thoát ly sinh tử, pháp Phật, pháp Chúa. Chứ đâu phải cái niết bàn nó có tên đâu, mà phải đặt nó là cái tên gì. Không có tên đi lên đó thì giải thoát là cái cõi giải thoát, cái cõi thanh tịnh. À, khỏi cần phải kêu nó là tên là thiên đàng hoặc là niết bàn gì. À, thí dụ như cô nhìn cái hoa này cô thấy đẹp quá. Đẹp quá rồi cái lòng cô rất là sung sướng, là hân hoan. Như vậy đủ rồi, cần gì phải kêu nó cái hoa gì, phải không? À, cái hoa là để làm cho con mắt mình nó thoải mái, làm cho tâm hồn mình nó lâng lâng. Như vậy nó làm đủ cái bổn phận của nó rồi. À, nó kêu là cái hoa hồng hoặc là rose cũng y như một thôi. À, thì cái tiếng nó khác nhau mà, tiếng Anh nó kêu rose, Việt Nam mình kêu hoa hồng thôi, có gì đâu. Rồi đứng đó mà tranh nhau cái hoa hồng đẹp hoặc là cái rose nó đẹp.
Thưa sư cô, cho biết có thể nào tu và giải thoát trong một kiếp được không?
Được chứ, rất nhiều người giải thoát rồi. Cô đã nói rồi, giải thoát là giải thoát cái tham sân si, cái thành kiến, cái ngu muội của mình. Đó. Trong đời này còn được giải thoát, mình hiểu rõ ràng minh bạch cho mình giải thoát. Là khi mình chết đi thì mình sống trong cái cõi mà nó phù hợp với cái sự hiểu biết và cái trình độ trí huệ của mình. À, bây giờ cô nói thêm một chút ha, giải thoát như thế này. Thí dụ mình đi tới trường mình học, á, tức là mình giải thoát được cái sự mù chữ của mình, phải không? Rồi mình càng học thêm á, thì cái địa vị của mình nó càng khác, phải không? Mình làm việc cái công việc của mình nó càng cao hơn, rồi mình ở cái nhà nó cũng tương xứng với cái trình độ học vấn của mình, mình làm công việc hoặc là bằng hữu của mình nó cũng tương xứng với cái trình độ học vấn của mình, hiểu chưa? Thì cũng như vậy thôi, mình học Phật, cái trí huệ mình càng ngày càng cao thì mình giải thoát cái ngu muội, cái u minh, vô minh của mình. Rồi khi mình chết đi hoặc là càng ngày nó cái cảnh giới của mình nó phải phù hợp với cái trình độ học vấn của mình, không? Như ông bác sĩ ông ở nhà khác với cái ông đổ rác chứ, phải không? Ừ, tại vì tương đương với cái trình độ của họ. Giống y như vậy à, mình học Phật càng ngày nó càng tương đương, cảnh giới nó càng khác. Mình khi mình chết đi thì mình ở cái cảnh giới tương đương cái lòng bác ái và cái trí huệ của mình à.
Xin sư cô cho biết công đức tu tập của Thượng Đế tối cao ra sao mà được lên đến ngôi vị này?
Thượng Đế ngày đâu có tu. Tự nhiên là như vậy. Có nhiều cái nó tự nhiên nó như vậy. Hiểu không? Thượng Đế là một cái rất tự nhiên. Tự nhiên nó như vậy. Cho nên mới kêu là Thượng Đế. Hiểu không? Vô thượng tối cao. Nếu mà ông còn phải tu, ông còn có này kia kia nọ thì khó có kêu rồi. Hiểu không? Tự nhiên nó như vậy. Tự nhiên nó như vậy. Khó nói. Thí dụ không khí ha. Nó tự nhiên nó như vậy. Nó tự nhiên nó tốt lành. Đối với mình hít thở nó tốt. Chỉ có khi nào mình đem những cái khí độc gì mình cái bằng mình trộn nó vô, cái không khí nó bị độc mà thôi. Nên cái không khí độc đó bị hút hết đi thì không khí vẫn y như là không khí hồi trước.
Xin sư cô cho biết Đức Chuẩn Đề là Phật mẫu, là Bồ Tát phải không?
Ngài là Phật. Ngài là Phật. Phật mẫu là như thế này. Có nhiều người nói với tôi là đàn bà đâu có được thành Phật, tại sao cô nói, học trò cô nói cô thành Phật? Nó học trò nói à, còn chấp đâu phải cô nói đâu. Học trò nói cô thành Phật, nói đàn bà không được thành Phật. Sao có Phật mẫu, có Phật bà, Quan Âm? Phật mẫu là như thế nào? Tượng trưng cho cái tánh âm của vũ trụ, hiểu không? Vũ trụ có tánh âm, tánh dương mà. Chứ có Phật tổ, Phật mẫu như vậy đó. Có nghĩa là có âm, có dương trong trời đất. Chứ không phải Ngài là mẫu hoặc là Ngài là như thế nào. Ngài là đàn bà, không phải như vậy. Ngài là Phật, cổ Phật.
Thưa sư cô, khi cha mẹ chết thì mình hay cúng. Nhưng khi chết thì thân nhân mình đi đầu thai. Thì những người này đâu có được hưởng những cái điều đầu cúng này. Mà đến 10, 20 năm vẫn còn cúng. Vậy cúng khoảng bao nhiêu lần thì ngưng cúng cha mẹ?
Mình cúng á là để tưởng niệm công lao của cha mẹ mình, của tổ tiên của mình, để bày tỏ cái sự cảm ơn và sự nhớ nhung. Chứ không phải cúng người ta ăn. Chưa chắc người ta ăn được. Tại vì có người đi thiên đàng rồi, đâu có cần cái đồ ăn mà mày phạm phu nhớ nhớp của mình. Có nhiều người đi giải thoát rồi, đâu cần ăn uống nữa. Rồi có nhiều người đi địa ngục rồi thì ăn đâu cho vô. Rồi có nhiều người đi đầu thai làm người rồi, đâu có ăn được nữa. Nếu người đầu thai làm súc vật rồi thì sao nuốt đồ ăn là được. Với lại cái thế giới của họ khác, thế giới của mình à, đồ ăn của họ khác, đồ ăn của mình. Mình cúng người ta ăn đâu có vô. Cho nên cúng là để cho tưởng niệm cái công đức. Nếu muốn cúng thì cúng đồ chay tốt hơn, vậy đó.
Xin sư cô giảng thêm cho câu đạo khả đạo phi thường đạo.
Có nghĩa là cái đạo đó, hoặc là cái Phật tánh đó, không thể dùng ngôn ngữ mà giải thích được. Cho nên kêu bằng đạo khả đạo phi thường đạo. Nếu mà những cái gì mà dùng ngôn ngữ giải thích được là không phải là đạo. Cũng giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có nói 49 năm ngày không có giảng đạo gì hết. Hiểu chưa? Nó y như vậy đó. Khi nào giảng đạo là cái khi im lặng á. Cũng như lúc cô truyền tâm ấn á, là cái lúc đó là lúc cô truyền đạo đó, không có nói một tiếng gì cả, nhưng mà mình khai ngộ. Bây giờ nói huyên thuyên mà cũng chưa chắc đã khai ngộ, hiểu chưa? Nếu có khai chăng nữa là bởi vì cái sức truyền đạo vô hình của cô đó, chứ không phải vì cái miệng của cô nói như vậy mà quý vị khai ngộ đâu. Nên đạo khả đạo phi thường đạo là như vậy.
请问师父, 那个现代所谓流行的气功啊，是否 跟道家佛家的打坐一样， 如果我们持五戒的话， 又练气功， 是不是能够成佛？
练气功不能成佛， 没有练气功， 打坐跟十五戒观音法门， 未定成佛。 不过气功有两种嘛， 一种就是像运动身体一样， 像一种武功一样， 有没有？ 这个师父也有练过， 就没问题。 如果练气功这个程度的话， 即使人家打我们这里也打不通啊， 用那个刀子割我们也割不进去，就是一种运动的气功，把我们那边的气啊退出来，让我们的身体啊非常不敏感的啊，这个是一种气功。另外一种气功，他们就用气的，用灵气的，他们用灵气治病啊那些东西啊，我认为这个是对修行比较有害啊，因为我们乱用我们这个气啊，都浪费掉了，就没办法集中起来打开我们的大智慧啊。那个第二种的气功啊，最好不练，给修观音法门就构成佛了。那个第一种气功可以一边练一边修观音法门，为什么呢？身体健康就没事，身体健康运动就应该的，可以练那个太极拳啊，或是别的哈塔瑜伽运动，跟观音法门修行一起没有关系，就是用灵体那种气功啊，就最好避免。
请问师父，我这几年来一直都有很多的杂念，我怎么样才能够排除我那种杂念？请师父指示。
杂念就是我们自己啊，每天跟这个世界沟通，然后收集那些乱七八糟的材料，像我们那个录音机嘛，我们收什么，等一下开它就发出来一样了。所以我们每天收集太多乱七八糟嘛，所以我们一静下来啊，这个杂念会更明显。所以很多人修行啊，他就躲起来静静的地方啊，他们要避免收集太多杂念，这样子他们打坐的时候就不应该挣扎那么多，小一点杂念。不过我们凡夫的人呢，没办法每次都躲起来，偶尔躲也可没关系，偶尔去闭关，这样也有用。那常常有杂念，我们不管它好了。我们打坐的时候，我们管我们自己那个方法，杂念让它杂。像我们开车的时候，难免那个有那个声音呢、有那个机器的 motor 的声，马达的声音，我们不管它就好了，不管它，我们还是开车，还是可以听音乐，跟那个杂念一起听的，跟那个马达的声音一起听，或是我们跟我们的隔壁朋友讲话。跟那个麻达的声音一起讲的，我们无法避免。OK， 先生呢？câu hỏi thứ nhất là người tàu hỏi là nếu mà mình tập luyện khí công đó thì có và tu cái pháp môn quan âm này cùng nhau đó có thể thành Phật được không? Bởi vì khí công á trong cái lúc này rất thịnh hành. Cô mới nói rằng tập khí công có hai loại.Một loại là tập luyện thân thể cường tráng, mình dùng cái khí trong người mình biến thành cái con người nó chai đá đi một chút. Thế nên luyện những cái pháp khí công đó thì người ta dùng dao người ta cắt mình thì cũng không cắt được. Nhiều khi những cái chỗ rất là mềm mỏng như là cái cổ của mình đó, dùng cái mà cây sắt đút không vô.Không có bị thương tích gì cả. Hoặc là nhiều khi nằm trên những chông gai hoặc là những cái mảnh chai đó không bị thương tích. Cái đó là một pháp khí công, huấn luyện thân thể. Cái pháp này thì cô cũng có tập qua. Cô nói như vậy. Còn một cái loại khác cũng kêu là khí công. Nhưng mà người ta dùng kêu bằng linh khí đó. Nhiều khi người ta dùng linh khí để trừ bệnh hoạn hoặc là làm cho những cái khí mạch trong người họ chạy tới chạy lui như vậy đó. Học trò của cô có một người tập cái khí công kiểu này. Hồi trước cô nghĩ là cô rất là bản lĩnh cao cường đó. Rồi cô nhiều khi cô đứng đây cô tả chưởng cái bằng tả chưởng một cái người bên kia rồi cái khí trong người nó chạy tới chạy lui hoặc là nhiều khi nhảy lên á. Nhưng mà bây giờ cô theo cô sư cô học rồi không có nghĩ là mình bản lĩnh cao cường nữa. Bây giờ làm người học trò rất là khiêm nhường. Cô đi nước nào cũng chạy theo nước đó.Người đó bây giờ có đây. Hồi nãy cô nói tiếng Tàu cô không có nói, bây giờ nói tiếng Việt là tăng thêm một chút, cho người Việt Nam có lợi ha. Cô nói rằng cái phép khí công thứ nhất á, mình có thể tập. Mình tập cái đó nó có ích lợi cho thân thể mình, thân thể cường tráng, không có sao. Có thể một bên tu khí công, một bên tu quan âm nữa nếu mình có thì giờ. Nếu mình không thì giờ thì khỏi cần tập những cái khí công hoặc là hatha yoga gì, mình mỗi ngày mình lau nhà lau cửa giặt đồ giặt đạc chạy tới chạy lui như vậy là đủ rồi ha. Còn cái pháp khí công thứ hai là dùng nó linh khí mà cứu bệnh đó thì đừng có nên dùng 啊，như vậy nó có hại cho cái sự tiến bộ của mình, bởi vì mình lạm dụng cái khí lực của mình á, mình cho nó ra ngoài hết trơn đi, mình không có tập trung nó lại để mà nó có một ngày nó bùng nổ, nó thành một cái đại khai ngộ, hiểu chưa? Đại khai ngộ thành Phật. À, thì cô nói như vậy. Làm sao mà mình có thể dẹp được cái tạp niệm của mình đó? Thì cô nói như thế này, cái tạp niệm nó sinh ra bởi vì mỗi ngày mình thâu thập cái tài liệu ở bên ngoài, ha, mình mắt còn dòm, tay mình nghe, mũi mình ngửi vậy đó, nó cứ thâu thập bên ngoài rồi. Nó thâu cái gì ra thì cái lúc nó phát ra nó phát y như vậy. Mấy cái đầu óc mình cũng giống như là máy điện não hả? À, nó thâu vô cái gì thì nó đưa ra cái đó. Cái nhiều khi mình định lại một chút á, thế thì mình thấy nó rõ ràng hơn là cái lúc mình không định. Chứ không phải là cái lúc mình ngồi thiền nó mơ phát ra tạp niệm. À, nên mình muốn tránh tạp niệm á, thì có nhiều khi mình lâu lâu mình phải đi tìm những cái nơi thanh vắng đó mình tu hành. Nếu mình không thấy, không nghe, không biết, không ngửi thấy thì nó không có thâu vô. Cũng như cái máy record của mình á, nó thâu vô cái gì chút mình mở ra nó phát ra y như cái đó. À, mà cái lúc mà nó phát ra mà mình ngồi im lặng thì mình nghe càng rõ hơn. Chứ lúc mình mắc làm công việc nhiều khi nó hát nó không có gì mình cũng nghe không có rõ ràng, nhiều khi mình không để ý, mình không nghĩ là nó hát nữa, phải không? Giống y như vậy. Nhưng mà đối với những người tầm thường, những người thường của mình á, phải làm công việc mà phải tiếp xúc với thế gian, không thể nào không có thâu thập những cái tài liệu này. Nên cái lúc mình ngồi thiền cái tạp niệm nó nhiều hơn. Nhưng mà nó tạp thì cho nó tạp, mình ngồi mình cứ ngồi, hiểu chưa? Cũng như mình lái cái xe đó, không thể nào mà làm cho cái xe mà cái mô tô của cái xe mà nó ngừng mà nó đừng có ồn ào được hết. Nếu cái mô tô mà nó ngừng á thì cái xe mình nó không chạy. À, cho nên mình lái thì mình cứ lái, mình nói chuyện với bè bạn của mình thì mình cứ nói, mình nghe mấy cái băng á thì mình cứ việc mình nghe radio mình cứ việc mình nghe cùng với cái tiếng động của cái tiếng mô tô đó, cái tiếng ồn ào của cái xe của mình đó. Mình cũng phải nghe vậy thôi. Chứ mình không thể nào bắt cái mô tô nó ngừng đặng cho mình nghe. Nếu cái mô tô nó ngừng thì cái nhiều khi cái radio nó ngừng luôn, thấy không? Nó không có điện đó. Thành ra mình cứ phải nhẫn nhục như vậy. Mình ngồi thiền cứ ngồi, nó tạp niệm cho nó tạp. Mình niệm cái Phật của mình, cái đầu óc mình nó niệm cái tạp niệm cho nó niệm, không sao hết. À, như vậy đó. Chứ không thể nào tránh được. Trừ khi nào mà mình nhập định á, tự nhiên cái thần thức mình nó đi vượt khỏi cái tạp niệm, cái tần số của tạp niệm đó, vượt khỏi cái đầu óc bình thường đó, thì mình không còn tạp niệm nữa. Nhưng mà cái này phải tập luyện hoài nó mới có như vậy, chứ không phải mới ngồi cái tạp niệm nó dứt liền, nó vậy thành Phật liền nè, khỏi tu rồi, hiểu không? Nếu không có tạp niệm nó khỏi tu rồi.
À, thưa sư cô, nếu có một vị đại đức đang đi thình lình gặp một thiếu nữ sắp chết đuối thì có nên nhảy xuống vớt hay không, hay là vì câu nam nữ thọ thọ bất thân mà làm ngơ đi thẳng?
Nhảy xuống vớt chứ, làm ngơ sao được, cái vị đó là Phật sắp chết đuối, Phật phải cứu Phật chứ gì nam nữ gì nữa, phải không? Ừ. Cô đã nói rồi, cái giới luật là để bảo vệ con người chứ không phải con người để bảo vệ giới luật. Cái vị đại đức nào mà không cứu cái vị thiếu nữ chết đuối đó là phải xuống địa ngục, chứ không có tu hành gì hết đó, hiểu chưa? Tu làm sao không cứu người này? Nam nữ thọ thọ bất thân là nghĩa là tránh cái tình dục khơi động, hiểu chưa? Cho nên mình không nhìn người thiếu nữ đẹp, mình không cầm tay cầm chân, mình không có cọ lại cọ tới cọ lui, đặng cho cái tình dục của mình nó bớt, mình mới thanh tịnh tu hành, mình mới có trí huệ sáng suốt, đặng mình để giải đáp những cái thắc mắc của những người mà họ tu ít hơn mình, hoặc là những người họ không tu, đặng mình giúp đỡ họ, chứ không phải mà trường hợp nào cũng như vậy nè. Thấy không? Ừ.
Thưa sư cô, con pháp danh là Diệu Nghiêm, và con đã được nhìn thấy hào quang chung quanh của sư cô. Tâm linh của con cho biết rằng tiền kiếp của con là bên cạnh sư cô. Nếu như sư cô có thể cho con được đi theo sư cô đi thuyết pháp khắp nơi, thì như vậy có được hay không?
Ừ, được chứ. Ai cũng hoan nghênh hết. Ai muốn đi theo cô cũng được hết. Nếu mà cái trách nhiệm gia đình đã được đầy đủ rồi, không có ai cản trở, thì được. Ai cũng có bổn phận phải hoàn pháp hết, đâu phải cô đâu.
Thưa sư cô, con tu theo pháp thiền vô vi. có tốt không và có thể làm cách nào để mở được con mắt thứ ba?
Nếu chưa mở mắt thứ ba có nghĩa là thiền vô vi không tốt. Còn hỏi gì nữa? Hả? Thì lại tu Quan Âm thì mở. Vô vi có nhiều cách, không biết tu cái pháp nào vậy? Có nhiều pháp thiền vô vi, mở mắt thứ ba và mở nhĩ căn. Ừ, cái đó là pháp thiền vô vi đúng. À, giống như pháp Quan Âm vậy. Nếu mà pháp nào bất luận vô vi hữu vi mà không có mở được mắt huệ hoặc là tai huệ của mình, đó là pháp vô vi sai nhé.
Thưa sư phụ, đến đây là chấm dứt phần câu hỏi. Và có một bác tên là Diệu Hòa muốn lên phát biểu cảm tưởng. Cảm ơn sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin thay mặt lời anh chị em đồng tu hiện diện nơi đây trong pháp hội, cho con không dám đại diện tất cả, tại vì ở đây có quý ni, quý tăng và những vị lão thành đã công đức sâu dày, thành ra con không có dám đại diện cho những vị xin chứ không phải phân chia, xin thông cảm cho. Kính dâng lên thầy tất cả lòng thầy thành quý kính của con, xin thầy chứng minh. Kính bạch thầy, giữa cuộc đời trần bi đát, giữa chốn rừng mê tội lỗi, giữa biển đời sầu khổ đầy dẫy những thương đau, chúng con vừa tỉnh cơn ác mộng bởi những lời kim ngôn pháp bảo mà thầy vừa ban bố cho. Thật cao quý vô cùng, chúng con không biết lấy gì để xưng tán cho vừa. Lần này là lần thứ nhì mà chúng con được chiêm ân công đức của thầy tại thành phố Santa Ana, Mỹ Quốc này. Thầy đã chỉ cho chúng con lối rời bể tục, thầy đưa chúng con ra khỏi rừng mê, thầy cho chúng con cây gươm trí huệ để chặt đứt các xiềng xích của ngũ trần trói buộc. Thầy đã rọi ánh đuốc từ bi thắp sáng lại những ngọn tâm đăng cho chúng con. Thầy đem đến cho chúng con một dòng cam lộ huyền diệu để chúng con rửa sạch những vết nhơ trần tục mà màn vô minh đã phất án từ vô lượng kiếp đến nay. Kính bạch thầy, với lòng từ bi màu nhiệm này, chúng con không biết lấy gì xưng tán và đền đáp cho vừa. Chúng con nguyện cố gắng y lời thầy minh quấn, ăn chay giữ giới, nhập định tham thiền, thì chỉ có làm Phật mới khỏi phụ ân Phật mà thôi. Kính bạch thầy, chúng con một lần nữa xin kính dâng tất cả lòng thành quý yêu Tam Bảo và nguyện y giáo phụng hành, cũng như nguyện cầu đức thầy sớm viên minh đạo nghiệp và an ngự đời đời cõi chân như diệu giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này riêng cá nhân con, con không biết lấy gì để đền đáp công lao của sư phụ. Con có làm bài thơ mặc dù trí mọn tài hèn, nhưng mà xin sư cô chứng minh. Để tâm thanh tịnh giảng đường, kết đăng hoa hương thị cung dường Thế Tôn. Nguyện sao đạo pháp trường tồn, khắp cùng an lạc vui bồn sự kinh. Kính lễ Phật mười phương tam thế, tạ hương lòng con kính tế Phật Đà. Ơn dày gối rửa ma ha, thầy truyền pháp Quan Âm ra độ trần. Thanh như ngọc bích trong ngần, hải đăng chiếu rọi tinh trần gần xa. Vô hư bất diệt ta bà, thượng tầng kiên tánh Phật Đà ban khai. Sự hoằng giáo pháp Như Lai, truyền trên thế giới tỉnh sai thức trần. Pháp lành gieo khắp xa gần, môn đường đạo pháp lửa lần thiện căn. Quan từ anh đuốc ái lân, âm lành gội rửa nghiệp căn nhẹ trần. Tận tường chân lý tặng phần qua khai, chúng tường pháp lý sâu dày, sanh về mà Phật quốc ngự đài hoa sen.
Cảm ơn cô Diệu Hòa. Vừa Diệu vừa Hòa. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. sớm khai ngộ, tìm về Phật tánh, A Di Đà Phật. Wish you all the best.
祝大家快乐，早日成佛，阿弥陀佛。
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
We thank you for your generous presence for today's episode of Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for more uplifting and constructive programs 24 hours a day, every day of the week. God bless and farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.